Có những vết thương không chảy máu, nhưng chỉ một lần bị cứa vào, người ta đau suốt quãng đời còn lại. Bạn có tin rằng có những người cả đời nai lưng kiếm tiền, chắc chiêu từng đồng gửi về quê nhà, để rồi đến lúc tóc bạc sức yếu, muốn quay về tìm một mái nhà nương tựa, lại bị chính người thân của mình nhìn như một gánh nợ. Và nếu một ngày bạn bỏ hết mọi thứ hào nhoáng, giấu đi tiền bạc, giấu đi thân phận, chỉ trở về với hai bàn tay trắng, liệu ai sẽ giang tay ôm lấy bạn? Ai sẽ thật lòng nói rằng, cứ ở đây còn có tôi? Câu chuyện hôm nay là câu chuyện của ông Phúc, 67 tuổi, sống ở Mỹ hơn 40 năm, từng có nhà lớn, từng có công ty riêng, từng được người ngoài kính trọng. Nhưng cuối cùng, điều ông muốn nhất lại không phải là thêm một căn biệt thự, thêm một chiếc xe sang hay thêm vài con số trong tài khoản. Điều ông muốn chỉ là một bữa cơm có người gọi mình bằng hai chữ thân thương. Chỉ là một mái nhà mà khi trái gió trở trời, có người hỏi một câu, anh có mệt không? Thế rồi, ông làm một việc mà không ai ngờ tới. Ông mặc bộ quần áo cũ, đeo chiếc ba lô bạc màu, giấu kín tất cả tài sản, một mình trở về Việt Nam để thử lòng em trai ruột. Ông muốn biết, thứ đang giữ gia đình lại với nhau là máu mủ hay là tiền? Và cái kết của phép thử ấy không chỉ làm tan nát một gia đình, mà còn suýt cướp luôn mạng sống của ông. Quý vị hãy nghe hết câu chuyện này, bởi biết đâu, đến cuối cùng, quý vị sẽ nhận ra một điều đau đớn rằng, có những người cùng huyết thống chưa chắc đã là gia đình, nhưng có những người xa lạ lại sẵn sàng cứu mình bằng cả tấm lòng. Trong một căn nhà rộng lớn nằm ở vùng ven thành phố San Jose, California, nơi hàng cây trước hiên đã bắt đầu chuyển màu vào cuối thu, ông Phúc ngồi một mình bên khung cửa kính, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân đầy lá vàng. Căn nhà ấy đẹp, rất đẹp, tường sơn trắng, nội thất gỗ ốc chó, bếp rộng, phòng khách rộng, cầu thang rộng, mọi thứ đều rộng, chỉ có lòng người trong đó là càng ngày càng hẹp. Ở tuổi 67, ông đáng lẽ phải được nghỉ ngơi. Sau hơn 40 năm lăn lộn nơi đất khách, ông đã gây dựng được một công ty giao vận khá vững vàng. Không phải kiểu giàu khoe khoang, không phải đại gia lên báo chí mỗi ngày, nhưng đủ để có một cuộc sống mà nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ là viên mãn. Thế nhưng chỉ có ông mới hiểu, tiền bạc giúp người ta đỡ nhục với đời, nhưng không phải lúc nào cũng giúp người ta đỡ cô đơn. Vợ ông mất đã 9 năm vì ung thư. Ngày bà mất, căn nhà vẫn sáng đèn, vẫn đầy đủ mọi tiện nghi. Nhưng từ đó trở đi, ông chưa từng thấy nơi này còn là nhà nữa. Ba người con của ông đều trưởng thành, có gia đình và công việc riêng. Chúng không phải con hư, chúng vẫn gọi điện vào dịp sinh nhật, vẫn nhắn tin vào lễ tạ ơn, Giáng sinh, năm mới. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức lịch sự. Ba giữ gìn sức khỏe nhé. Con đang bận họp. Ba nhớ uống thuốc. Cuối tuần này tụi con đưa bọn nhỏ đi chơi. Những câu nói đó không sai, chỉ là không đủ để sưởi ấm những đêm dài. Có những tối, ông ngồi trước bàn ăn với một đĩa thức ăn hâm lại trong lò vi sóng, bỗng thèm nghe một giọng nói Việt Nam vang lên trong nhà. Thèm một tiếng dép kéo loẹt quẹt dưới bếp, thèm mùi nước mắm kho quẹt, mùi canh chua, thèm tiếng người cãi nhau cũng được, miễn là có người. Càng già, ông càng nhớ quê. Ông nhớ căn nhà ngói cũ ở miền Tây năm xưa, nhớ con đường đất sau mưa lầy lội, nhớ tiếng má gọi hai anh em vào ăn cơm, nhớ những đêm mất điện, cả nhà nằm ngoài hiên phe phẩy quạt mo. Và nhớ nhất là thằng em trai tên Hòa, ngày nhỏ cứ bám theo ông như hình với bóng. Ông là anh cả, từ bé đã quen nhường nhịn, đỡ đần. Ngày gia đình quá nghèo, ông nghỉ học sớm hơn để phụ cha mẹ. Khi có cơ hội sang Mỹ theo diện bảo lãnh, ông đi với giấc mơ rất đơn giản, ráng làm, ráng sống, rồi giúp lại gia đình ở quê. Suốt mấy chục năm, ông vẫn giữ đúng lời hứa đó. Tiền ông gửi về không đều một mức, nhưng đều đặn như nhịp thở. Lúc vài trăm đô, lúc vài nghìn đô, lúc em trai báo con nhập học, ông gửi, lúc báo sửa nhà, ông gửi,
lúc báo làm ăn thiếu vốn, ông gửi. Lúc báo mẹ đau, cha bệnh, ông lại gửi. Có lần bạn ông hỏi đùa, ông nuôi nguyên một gia đình bên đó hay sao mà tháng nào cũng chuyển tiền?
Ông chỉ cười, máu mủ mà. Trong đầu ông, em trai mình vẫn là thằng Hòa gầy nhôm ngày xưa, chân đất chạy ngoài sân, miệng lúc nào cũng gọi anh hai. Trong điện thoại, mỗi lần gọi về, ông vẫn nghe em trai nói bằng giọng xúc động. Anh hai cứ yên tâm, nhà này lúc nào cũng là nhà của anh. Mai mốt anh về, em lo cho anh. Anh là ân nhân của cả gia đình em. Nghe nhiều, lòng người già yếu đi vì tin. Nhưng rồi vài năm gần đây, một nỗi bất an lặng lẽ len vào ông. Ông đọc báo, xem mạng, nghe không ít câu chuyện về những người Việt xa xứ trở về quê hương. Lúc còn tiền, còn quà cáp, còn khả năng giúp đỡ, họ được đón tiếp như khách quý. Nhưng khi bệnh tật, sa sút hoặc không còn giá trị vật chất, tình thân cũng mỏng như tờ giấy ướt. Ban đầu ông gạt đi, ông tự nhủ, người ngoài thì có thể vậy, chứ em mình không đến mức đó. Nhưng càng nghĩ, ông càng thấy lòng chông chênh. Nếu một ngày ông không còn gì, liệu Hòa có còn gọi ông là anh hai bằng giọng ấy không? Liệu em dâu có còn niềm nở không? Liệu các cháu có còn kính trọng? Hay tất cả những gì ông nhận được suốt nhiều năm qua chỉ là sự tử tế dành cho một chiếc ví biết bay từ Mỹ về? Câu hỏi đó bắt đầu bám lấy ông như một tay bóng. Một đêm nọ, giữa căn nhà rộng mà lạnh, ông mở tủ quần áo, đứng nhìn những bộ vest đắt tiền treo ngay ngắn, những chiếc đồng hồ sang trọng nằm im trong hộp, những món đồ ông từng nghĩ là thành tựu. Rồi ông nhìn sang tấm ảnh cũ của mình với người vợ quá cố. Ông ngồi xuống, chậm rãi nói như đang tâm sự với bà. Chắc tôi phải thử. Nếu không thử, tôi sẽ mang cái nghi hoặc này xuống mồ. Còn nếu thử, ít ra tôi biết mình nên sống nốt quãng đời còn lại ở đâu. Đó là đêm ông quyết định giả nghèo. Không ai ép ông, không ai gợi ý cho ông. Đó là lựa chọn của một người đàn ông đã đi qua gần hết đời,
chỉ muốn kiếm tìm một điều cuối cùng, sự thật. Kế hoạch của ông Phúc đơn giản mà khắc nghiệt. Ông không báo cho các con biết đầy đủ, chỉ nói rằng ông muốn về Việt Nam một thời gian cho khuây khỏa, thăm quê, thăm em. Các con tưởng ông nhớ nhà, cũng không phản đối. Chúng chỉ dặn giữ sức khỏe, mua bảo hiểm du lịch, nhớ mang thuốc theo. Ông thuê luật sư riêng là David, người đã làm việc với ông hơn 15 năm, đứng ra quản lý mọi tài sản và giấy tờ trong thời gian ông vắng mặt. David nghe xong thì sững người. Ông thật sự muốn làm vậy sao? Ông Phúc gật đầu. Tôi không muốn chết trong hoài nghi. David thở dài. Tôi hiểu, nhưng trò này nguy hiểm về tâm lý đấy. Ông Phúc cười nhạt. Nguy hiểm nhất không phải là biết sự thật. Nguy hiểm nhất là cả đời sống trong một lời nói dối, rồi tưởng đó là tình thân. Trong vòng một tuần, ông chuẩn bị tất cả. Ông không mang vali hàng hiệu, không mang đồng hồ đắt tiền, không mang quà cáp kiểu Việt Kiều, không mang điện thoại đời mới. Ông ra cửa hàng đồ cũ, mua mấy chiếc áo sơ mi bạc màu, hai cái quần đã sờn gối, một đôi dép giản dị và một chiếc ba lô chóp chỉ. Ông còn cố tình để râu ria hơi xồm xoàm, dáng vẻ nhợt nhạt hơn, chỉ giữ lại đúng vài trăm đô trong ví. Nhìn mình trong gương, ngay chính ông cũng thấy khó tin. Một doanh nhân từng được mời dự không biết bao nhiêu buổi gala, từng bắt tay không ít người thành đạt, giờ nhìn như một ông già xa xứ thất bại, trở về quê chỉ với chút đồ đạc còm cõi. Trước ngày đi, ông đứng rất lâu trong phòng khách, nhìn quanh căn nhà lần cuối. Không phải vì tiếc, mà vì ông biết chuyến đi này có thể sẽ thay đổi cách ông nhìn thế giới mãi mãi. Trên chuyến bay dài về Việt Nam, ông gần như không ngủ. Những giờ đầu, ông hồi hộp như một người trẻ sắp gặp lại mối tình đầu. Những giờ sau, ông thấy lo. Rồi đến nửa đêm, giữa tiếng động cơ ù ù và ánh đèn mờ trong khoang, ông bất chợt thấy tim mình nặng như đeo đá. Ông đang làm gì vậy? Nếu kết quả đúng như ông nghi ngờ, ông sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng.
Nếu kết quả tốt đẹp, ông sẽ hạnh phúc. Nhưng sâu trong lòng, chính ông cũng không biết mình đang cầu mong điều gì hơn.
bởi đôi khi sự thật đẹp hay xấu đều có cái giá riêng. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một buổi chiều oi nồng. Khi luồng không khí nóng và mùi thành phố ập vào mặt, ông có cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. 40 mấy năm đủ để một người nhớ quê ra diết, nhưng cũng đủ để mọi thứ không còn giống trong ký ức. Ra đến sảnh chờ, ông nhìn thấy em trai mình. Ông Hòa đứng đó, mập hơn xưa, tóc đã bạc nửa đầu, áo sơ mi bỏ trong quần tương tất. Bên cạnh là vợ ông, bà Tuyết, người phụ nữ nổi tiếng trong họ vì khéo ăn nói và rất biết tính toán. Thoáng đầu, khi còn chưa nhìn rõ ông Phúc, cả hai đều cười rất tươi. Ông Hòa vẫy tay mạnh, anh hai, anh hai. Nhưng chỉ vài giây sau, khi ông Phúc kéo chiếc ba lô cũ bước ra, nụ cười trên mặt bà Tuyết khựng lại thấy rõ. Đôi mắt bà lia rất nhanh từ đầu đến chân ông. Không thấy vali to, không thấy tùng quà, không thấy vẻ gì là người từ Mỹ về với phong thái dư giả. Cái khựng đó chỉ diễn ra một thoáng, nhưng một người như ông Phúc sao có thể không thấy? Ông Hòa vẫn ôm anh trai, nhưng cái ôm có gì đó không tròn đầy như ông từng tưởng tượng. Nó thiếu hơi xiết của nhớ nhung thật lòng, và thừa sự dò xét kín đáo của một người đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đi có mệt không? Ông Hòa hỏi. Cũng hơi mệt, già rồi. Ông Phúc cười. Bà Tuyết chen vào. Ủa, anh đi có một mình thôi hả? Hành lý có nhiêu đây thôi sao? Ông Phúc cúi nhìn chiếc ba lô, chậm rãi đáp. Ừ, anh về gấp quá, với lại cũng không còn gì nhiều để mang. Một thoáng im lặng rất nhẹ, nhưng đủ để người ta nghe được. Trên xe về nhà, bà Tuyết hỏi han đủ điều, nhưng hỏi về sức khỏe ít hơn hỏi về chuyện làm ăn. Bên Mỹ dạo này thế nào? Công ty anh còn chạy tốt không? Các cháu có về cùng không? Nhà cửa bên đó chắc vẫn ổn chứ? Ông Phúc không trả lời ngay. Ông nhìn ra cửa kính. Những con đường đông xe, những quán xá chen chúc, những tấm biển quảng cáo sáng loáng lao vụt qua, trong khi trong lòng ông bắt đầu thấy một nỗi buồn lạnh ngắt. Ông biết, giây phút này rồi cũng sẽ đến. Và rồi ông nói ra câu chuyện mà mình đã chuẩn bị suốt nhiều tuần. Anh về lần này, cũng vì bên đó anh thua lỗ nặng, công ty gần như sập rồi, cũng thêm bệnh tật, tuổi già. Mấy đứa nhỏ thì có cuộc sống riêng, nó đâu lo được cho anh mãi. Anh tính về đây ở với vợ chồng em một thời gian, rồi tính tiếp. Trong khoang xe chật hẹp, không khí như đông lại, bà Tuyết quay hẳn sang nhìn ông. Ý anh là, giờ anh về hẳn luôn hả? Chắc vậy, anh cũng không còn chỗ nào khác. Ông Hòa đang cầm lái, bàn tay siết vô lăng chặt hơn. Ông không nói gì, chỉ khẽ ừ một tiếng rất nhỏ. Từ sân bay đến nhà chỉ hơn nửa tiếng, nhưng với ông Phúc, đó là quãng đường đủ dài để nhận ra. Phép thử của ông đã bắt đầu có kết quả ngay từ phút đầu tiên. Nhà của ông Hòa nằm trong một con đường khá đẹp ở quận Bình Thạnh. Không phải biệt phủ, nhưng rõ ràng là nhà khang trang, 3 tầng rưỡi, mặt tiền sơn mới, cửa cuốn hiện đại, nội thất nhìn qua cũng biết không rẻ. Ông Phúc đứng trước cổng, nhìn thật lâu. Mấy viên gạch lát sân, bộ cửa gỗ, dàn đèn trang trí ngoài hiên, cây cảnh trước nhà, tất cả đều là những thứ mà nhiều năm trước em trai từng kể với ông trong điện thoại bằng giọng tự hào. Nhớ anh tiếp sức, chứ không nhà em sao làm nổi. Ngày ấy, ông nghe mà vui. Còn bây giờ, đứng trước chính căn nhà ấy trong bộ dạng một ông già trắng tay, ông chợt thấy mọi thứ xa lạ đến lạ lùng. Bước vào trong, ông được mời ngồi ở phòng khách, trà được mang ra, nhưng không còn kiểu vồn vã hỏi han như trong những lần gọi điện đường dài năm xưa. Bà Tuyết vừa rót nước, vừa hỏi. Anh về lần này chắc... chưa tính ngày quay lại. Ông Phúc lắc đầu. Chưa. Bà gật đầu, mím môi. Ờ... Ông Hòa ngồi đối diện, ánh mắt cứ tránh tránh. Có vẻ ông rất muốn hỏi nhiều thứ, nhưng lại sợ nghe câu trả lời. Cuối cùng,
chính ông Phúc chủ động kể chi tiết hơn cái câu chuyện thất bại của mình.
Ông nói công ty bên Mỹ bị ảnh hưởng nặng, nói ông đầu tư nhầm, nói tài sản phải bán bớt để trả nợ, nói con cái cũng lạnh nhạt vì ông không còn giúp đỡ được như trước, nói rằng ông chỉ còn một ít tiền đủ mua vé máy bay về Việt Nam. Ông nói rất bình tĩnh đến mức chính người nghe thấy lặng. Khi ông nói xong, trong phòng khách chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Bà Tuyết không còn cười nữa, nụ cười lịch sự đã rút sạch. Ông Hòa ngồi đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt. Một lúc sau, bà Tuyết mới lên tiếng. Thôi thì anh cứ ở đây trước, nhà cửa cũng còn chỗ, người một nhà mà. Câu đó nghe qua tưởng tử tế, nhưng cái giọng, cái cách nhắc nghĩ, cái ánh mắt đều cho ông Phúc cảm giác như mình đang được tạm cho ở nhờ, chứ không phải được đón về. Buổi tối hôm ấy, con trai và con gái của ông Hòa cũng có mặt. Cậu con trai tên Minh, hơn 30 tuổi, đang chuẩn bị cưới vợ. Cô con gái tên Duyên, làm văn phòng, ăn mặc sành điệu, nói chuyện rất chú ý hình ảnh. Chúng được mẹ kể vắn tắt rằng bác hai bên Mỹ làm ăn không thuận, giờ về ở một thời gian. Thái độ của cả hai không quá hổn, nhưng cái lặng thì ai cũng cảm được. Minh chỉ gật đầu chào, Duyên mỉm cười lấy lệ. Không hỏi bác đi đường mệt không, không hỏi bác có cần gì không, chỉ nhìn qua chiếc ba lô cũ rồi lặng lẽ cúi xuống điện thoại. Bữa cơm đầu tiên đoàn tụ sau hơn 40 năm đáng lẽ phải ấm áp, nhưng trên bàn ăn hôm ấy, ông Phúc chỉ nghe nhiều nhất hai thứ, tiếng chén đũa chạm nhau và những câu than về kinh tế khó khăn. Bà Tuyết nói, dạo này cái gì cũng tăng giá, điện nước, thực phẩm, đủ thứ hết. Nhà có thêm người là chi phí đội lên ghê lắm. Rồi sắp tới thằng Minh cưới vợ, phải sửa lại phòng nữa. Ông Hòa không nhắc lại vợ, Minh cũng im. Duyên thỉnh thoảng phụ họa vài câu về chuyện nhà chật, khách khứa phiền. Ông Phúc ăn chậm rãi, mỗi muỗng cơm như nghẹn ở cổ. Không ai nói thẳng anh là gánh nặng, nhưng cả bàn ăn như đang đồng lòng nói điều đó bằng một thứ ngôn ngữ khác. Sau bữa cơm, bà Tiết dẫn ông lên tầng trên cùng. Ông cứ nghĩ cùng lắm sẽ là một căn phòng nhỏ. Nhưng khi cánh cửa mở ra, ông đứng lặng. Đó vốn là phòng chứa đồ, một chiếc giường sắt cũ, mấy thùng cắt tông xếp chồng, quạt bàn cũ, mùi ẩm, mùi bụi, mùi gỗ cũ ngai ngái. Bà Tuyết nói bằng giọng như giải thích. Nhà đông người quá, anh chịu khó ở tạm trên này nha, sau này thu xếp được thì tính tiếp. Ừ, sao cũng được. Ông Phúc đáp. Bà Tuyết quay đi ngay, không hỏi ông có cần thêm chăn, thêm gối, thêm nước không. Đêm đầu tiên ở quê sau hơn 40 năm, ông Phúc nằm trong căn phòng nóng hầm, nhìn lên trần nhà lốm đốm ố vàng. Bên dưới, tiếng người nói chuyện nhỏ nhỏ vọng lên từ tầng dưới. Ông không định nghe lén, nhưng có những lời, dù không muốn, vẫn lọt vào tai. Bà Tuyết nói trước, giọng gắt nhưng hạ thấp. Anh thấy chưa? Em đã nói mà. Tự nhiên rước về chi cho khổ. Bên đó làm ăn thất bại rồi, giờ về đây ở luôn thì sao mình kham nổi? Tiền anh ấy gửi ngày xưa thì coi như tình nghĩa qua lại, chứ đâu phải gửi rồi, giờ bắt nhà mình nuôi ngược cả đời. Ông Hòa nói gì đó rất nhỏ không rõ, bà Tuyết lại tiếp. Anh mềm lòng vừa thôi, mình còn con cái, còn đủ thứ phải lo, giờ thêm một người già đau yếu, lỡ mai mốt bệnh một cái thì ai gánh? Từng chữ như một giọt nước lạnh nhỏ vào tim ông. Người đàn ông ấy nằm im, tay đặt lên ngực, mắt mở trừng trong bóng tối. Không phải vì giận dữ, mà vì có một thứ gì đó trong lòng ông vừa gãy ra rất khẽ. Có lẽ đó là ảo tưởng cuối cùng. Sáng hôm sau, ông Phúc thức dậy vì tiếng gõ cửa cộc cộc và giọng bà Tuyết vọng vào. Anh hai, dậy sớm chút, phụ em quét sân với tưới cây nha. Nhà có người thì giúp đỡ nhau. Ông ngồi dậy, người còn mỏi nhừ sau chuyến đi dài và một đêm gần như không ngủ. Nhưng ông không nói gì. Ông xuống dưới, xếp gọn chăn màn rồi làm theo. Sân trước, sân sau, mấy chậu cây trên ban công, lau bàn ngoài hiên. Những việc đó không quá nặng, nhưng thấy cảm giác bị giao việc ngay từ ngày đầu tiên, trong khi chưa có một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa, khiến lòng người ta đủ hiểu mình đang đứng ở vị trí nào trong ngôi nhà này. Ăn sáng xong, ông định ngồi nghỉ một lát thì bà Tuyết đã gọi tiếp. Anh rảnh thì tiện tay lau luôn mấy cửa kính tầng 2 đi, mấy nay bụi lắm.
Ừ, ông đáp.
Ông Hòa lúc đó đang thay áo chuẩn bị đi làm. Ông có nhìn anh trai vài lần, ánh mắt có vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn không nói một câu nào kiểu, để anh nghỉ đi. Sự im lặng ấy với ông Phúc còn đau hơn cả lời sai khiến. Những ngày sau đó, mọi thứ càng rõ hơn. Buổi sáng ông không còn được mời ăn chung đúng nghĩa. Thường trên bàn chỉ để sẵn ổ bánh mì nguội hoặc tô cơm tối qua bọc lại. Cả nhà ăn uống xong rồi đi làm, đi học. Ông ăn sau, rửa chén sau, rồi lủi thủi lên xuống như một chiếc bóng. Có hôm ông mệt, ngồi tựa vào ghế ngoài hiên vài phút, bà Tuyết đi ngang qua, liền nói nửa đùa nửa thật. Ở nhà không làm gì thì buồn lắm anh ha, có việc làm cho đỡ nghĩ lung tung. Ý bà không cần nói hết, ai cũng hiểu. Một buổi trưa, ông đang lau cầu thang thì Duyên dẫn bạn về nhà. Nhìn thấy bác mình mặc áo cũ, tay cầm khăn lau, cô ta hơi khựng lại rồi thì thầm với bạn. Ông họ ở quê lên ấy mà. Ông Phúc nghe được, nghe rất rõ, nhưng ông vẫn cúi xuống, lau tiếp từng bậc cầu thang như không biết. Chiều đó, ông ngồi một mình trong phòng kho, tựa lưng vào tường, chợt nhớ tới những lần Duyên còn nhỏ gọi điện sang Mỹ, giọng trẻ con lanh lảnh. Bác Hai ơi, con được học sinh giỏi. Bác Hai ơi, bác gửi cho con cái cặp đẹp nha. Bác Hai ơi, con thương bác lắm. Ngày ấy, chỉ cần nghe mấy câu đó thôi, ông đã có thể vui cả tuần. Ông đâu ngờ, đứa bé từng ríu rít gọi mình, giờ lại sợ bạn nhìn thấy mình trong bộ dạng cũ kỹ. Nhưng nỗi đau thật sự không phải ở bọn trẻ. Nỗi đau thật sự là ở ông Hòa. Ông Phúc vẫn quan sát em trai từng ngày, và ông nhận ra Hòa không phải không biết mọi chuyện. Hòa biết hết. Biết vợ lạnh nhạt, biết các con xem thường, biết anh trai mình bị đẩy lên phòng kho, biết bữa ăn chẳng tử tế, biết từng câu bóng gió về điện nước, tiền ăn, thuốc men.
Biết hết, nhưng không làm gì. Có thể Hòa sợ vợ, có thể Hòa ngại va chạm, cũng có thể trong sâu thẳm, chính Hòa đã thấy anh trai là gánh nặng thật. Mà dù lý do là gì, kết quả vẫn như nhau, đó là sự bỏ mặc. Một tối nọ, bà Tuyết mời vài người bạn làm ăn tới nhà ăn cơm. Nhà cửa được dọn đẹp, đèn bật sáng, mâm cơm bày biện kỹ lưỡng. Bà thay bộ đồ đẹp, nói cười niềm nở. Ông Phúc được dặn ở dưới bếp phụ rửa rau, dọn chén, đừng lên trên nhiều cho đỡ bất tiện. Trong lúc bê khay chén ra sau, ông vô ý va nhẹ vào cạnh bàn làm rơi một chiếc ly. Chiếc ly không đắt, chỉ là đồ thủy tinh bình thường, nhưng tiếng vỡ khiến cả nhà quay lại. Bà Tuyết lập tức sa sầm mặt.
Trời đất ơi, anh làm kiểu gì vậy? Có cái ly cũng cầm không xong.
Khách khứa đang ngồi phía ngoài nghe thấy, mấy người liếc vào, bà không dừng lại.
Đã không đỡ được gì, còn phá này phá kia, nhà có bao nhiêu việc mà cứ phải để người khác dọn theo.
Ông Phúc cúi xuống nhặt mảnh vỡ, bàn tay giả nua run run. Không phải vì chiếc ly, mà vì lần đầu tiên trong đời, ông bị người em dâu quát như quát người làm trước mặt khách. Ông Hòa đứng ngay gần đó, chỉ một câu thôi, chỉ cần một câu. Thôi, chị bớt đi. Hoặc, để đó tôi dọn. Hoặc đơn giản, anh hai không cố ý. Nhưng không, ông Hòa chỉ nhìn rồi quay mặt đi chỗ khác. Khoảnh khắc ấy, ông Phúc thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Ông hiểu ra một điều rất rõ. Người làm mình gục ngã
không phải lúc nào cũng là kẻ nặng lời nhất. Đôi khi, chính là người im lặng đứng nhìn khi mình bị chà đạp. Không chịu nổi không khí ngột ngạt trong căn nhà ấy, ông Phúc bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Ban đầu chỉ là đi bộ đầu hẻm cho khuây khỏa. Rồi sau đó, ông hay ghé vào một quán nước nhỏ nằm dưới gốc nghe lớn gần ngã ba. Quán chỉ là mấy chiếc ghế nhựa, vài bình trà đá, hũ đậu phộng rang, cái nồi bắp luộc và tủ kính cũ. Chủ quán là bà Năm, người phụ nữ ngoài 60, dáng nhỏ, mặt hiền. Ngày đầu ông ngồi xuống, bà chỉ hỏi: "Chú uống trà đá hay cà phê?" Ông đáp: "Trà đá." Bà rót một ly đầy,
đẩy sang trước mặt ông rồi cười: "Ngồi cho mát, chiều này nóng quá."
Không hỏi chú là ai, không hỏi nhà cửa ra sao, không hỏi có tiền hay không, chỉ là một ly trà đá và một câu mời ngồi. Ấy vậy mà, ông Phúc thấy lòng mình dịu lại lạ thường. Từ hôm đó, ông hay ghé quán hơn. Bà Nam nói chuyện rất có duyên, không khoa trương, không tò mò quá mức. Bà kể chuyện giá xăng, chuyện người trong hẻm, chuyện con mèo nhà bên mới đẻ, chuyện ông xe ôm hay ngủ quên dưới gốc cây. Những chuyện vụn vặt ấy, kỳ lạ thay, lại giúp một người đàn ông đầy vết cứa trong lòng, thấy mình còn được sống giữa đời thường. Rồi ở quán nước ấy, ông quen một cậu bé bán vé số tên Tí. Tí khoảng 12-13 tuổi, người gầy, da đen rám nắng, chân đi dép nhựa mòn vẹt. Mỗi chiều, cậu đều ôm sấp vé số đi quanh khu vực, mời khách bằng giọng lễ phép. Một hôm, Tí chìa sấp vé ra trước mặt ông Phúc. "Ông ơi, mua giúp con tờ lấy hên đi ông." Ông Phúc lục túi, cười buồn. "Hôm nay ông không có tiền lẻ." Tí nhìn ông vài giây, rồi bất ngờ rút từ túi áo ra nửa ổ bánh mì. "Vậy ông ăn đỡ miếng này đi, con mới mua hồi nãy." Ông Phúc sững lại. "Còn con?" "Con ăn rồi, với lại con đi bán nữa, lát con mua sau cũng được." Nửa ổ bánh mì ấy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng chính lúc đó, mắt ông cay xè. Trong căn nhà máu mủ kia, người ta tính với ông từng ổ bánh mì nguội, từng ly nước, từng đồng điện. Còn ở vỉa hè bụi bặm này, một đứa trẻ chẳng có gì lại sẵn sàng bẻ cho ông phần ăn của nó. Từ hôm ấy, ông thường để ý Tí hơn. Cậu bé sống với bà nội bệnh yếu, mẹ mất sớm, cha bỏ đi. Học hành dở dang vì phải đi bán vé số phụ bà. Nhưng ở Tí có một thứ mà nhiều người lớn không còn giữ được, sự trong trẻo. Tí hay ngồi cạnh ông Phúc hỏi đủ thứ về nước Mỹ. "Bên đó có tuyết thiệt hả ông? Xe cộ bên đó có chạy nhanh lắm không? Người ta có hay ăn cơm không? Con mà được đi học tiếng Anh tử tế chắc vui lắm." Ông Phúc nghe mà thương. Ông bắt đầu dạy cậu vài câu tiếng Anh đơn giản. "Hello, thank you, how are you?" Cậu bé thích lắm.
Ai đọc sai rồi cười, đọc lại rồi cười tiếp.
Có hôm ngồi ở quán nước, ông còn gặp một người bạn cũ thời nhỏ, ông Tư, hiện làm bảo vệ cho một tòa nhà gần đó. Hai người nhìn nhau một lúc rất lâu mới nhận ra. "Trời đất, Phúc phải không? Tư đó hả?" Cái ôm của hai người đàn ông già giữa buổi chiều oi bức ấy, chân thành đến mức bà Năm đứng nhìn cũng xúc động. Ông Tư kéo ông Phúc sang ngồi, gọi thêm ly trà, rồi huyên thuyên kể chuyện ngày xưa. Chuyện bắt cá dưới mương, chuyện đi mót lúa, chuyện cha mẹ hai bên từng thân nhau thế nào. Sau đó, ông Tư nhìn bộ dạng gầy gò, khắc khổ của bạn mà hỏi khẽ: "Mày ổn không?" Chỉ ba chữ thôi, ông Phúc đã muốn bật khóc. Ở nhà em ruột, suốt bao ngày, không ai hỏi ông câu đó. Ông không kể hết sự thật, chỉ nói lấp lửng rằng mình về đây có chút chuyện không như ý. Ông Tư không gặn, chỉ bảo: "Mày mà cần chỗ ngồi, cần bữa cơm, qua tao. Phòng trọ tao nhỏ, nhưng có gì ăn nấy. Câu nói bình thường vậy thôi, mà thấm hơn ngàn lời hoa mỹ. Từ đó, ông Phúc càng thấy rõ sự đối lập của đời người. Có những người thân ở rất gần mà lạnh như băng. Có những người dưng mới gặp mà ấm như bếp lửa. Và chính lúc ông dần tìm thấy chút an ủi nơi những người ngoài cuộc ấy, bi kịch thật sự bắt đầu ập tới. Một sáng cuối tuần, nhà ông Hòa có khách. Bà Tuyết chuẩn bị từ hôm trước, dọn dẹp kỹ lưỡng, trưng hoa, mua trái cây đẹp, nấu nướng tươm tất. Hôm ấy là ngày giỗ cha của hai anh em. Một ngày lẽ ra phải gợi lại tình ruột thịt, ký ức gia đình, lòng biết ơn tổ tiên. Nhưng với ông Phúc, đó lại là ngày ông thấy rõ nhất mình không còn chỗ đứng trong chính gia đình ấy. Ngay từ sáng sớm, bà Tuyết đã gọi ông xuống bếp. Anh hai, hôm nay đông người, anh phụ rửa rau, dọn chén với lau bếp giúp em nha. Với lại khi nào khách tới đông, thì anh ở dưới này phụ thôi, đừng lên trên nhiều, em sợ chặt. Ông Phúc nhìn lên bàn thờ ở tầng lừng. Di ảnh người cha đã khuất đặt ở đó, khói nhang nghi ngút. Ông nghẹn trong lòng. Ngày xưa cha ông sống giản dị, nhưng trọng tình nghĩa vô cùng.
Ông còn nhớ như in lời cha dặn trước lúc ông sang Mỹ. Con đi đâu thì đi, nhớ đừng bỏ em, anh em như tay chân. Ông đã giữ lời suốt mấy chục năm, còn hôm nay, ngay ngày giỗ cha, ông, người con trưởng, lại bị giữ dưới bếp như một người phụ việc. Khách đến mỗi lúc một đông, họ hàng bạn bè, người quen làm ăn của bà Tuyết. Tiếng cười nói rơm rã, tiếng chúc tụng, tiếng khen nhà đẹp, khen mâm cỗ lớn. Ở dưới bếp, ông Phúc lặng lẽ rửa chén, bê món, lau nước, gom rác. Có mấy lần ông nghe bà Tuyết ngoài kia cười nói rất lớn. Nhà em có ông họ ở quê lên ở tạm, thấy ảnh rảnh nên em nhờ phụ việc chút đỉnh cho vui cửa vui nhà. Ông đứng chết lặng, từ anh chồng biến thành ông họ, từ người từng cưu mang cả gia đình thành người giúp việc, cho vui cửa vui nhà. Đó là lúc ông biết, bà Tuyết không chỉ coi thường ông, bà còn thấy sự tồn tại của ông là điều cần che giấu. Trưa hôm ấy, trong lúc bê nồi canh từ bếp ra bàn phụ, ông bỗng thấy đầu óc choáng váng. Cơn mệt đã âm ỉ từ mấy hôm nay vì thiếu ngủ, vì tủi nhục, vì ăn uống thất thường, giờ như dồn thành một cục nặng trong ngực. Ông đặt nồi xuống, vịnh tay vào tường. Bà Tuyết nhìn thấy, không hỏi ông có sao không, chỉ nhíu mày. Anh cẩn thận giùm em, hôm nay mà làm đổ là phiền lắm. Ông gật đầu, cố làm tiếp. Đến đầu giờ chiều, lúc khách còn đang ngồi trên nhà, bà Tuyết lại bảo ông leo lên tầng 3, mang xuống một thùng nước ngọt. Ông Phúc làm theo, nhưng vừa bê đến giữa cầu thang, cơn đau trong ngực bỗng thắt lại, như có ai bóp mạnh. Ông hụt chân một nhịp, thùng nước trượt khỏi tay, lăn xuống cầu thang, tạo ra tiếng động lớn. Mọi người bên trên giật mình, ông Phúc ngồi phịch xuống bậc cầu thang, tay ôm ngực, mặt tái đi, mồ hôi lặn túa ra. Anh hai! Ông Hòa hét lên theo phản xạ. Ông vội chạy lại đỡ anh, nhưng bà Tuyết là người xuất hiện gần như cùng lúc. Bà nhìn cảnh tượng ấy, phản ứng đầu tiên vẫn là câu có, vì thùng nước đổ văng vãi. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Khách khứa đang đông. Ông Phúc cố hít thở, môi tím tái.
Tôi khó thở. Đó đáng lẽ phải là khoảnh khắc mọi thứ nhân tính trỗi dậy, nhưng không. Bà Tuyết quay sang chồng. Đưa lên phòng nghỉ chút đi, chắc ảnh mệt thôi.
Ông Hòa hoảng. Không, hình như không ổn đâu.
Giờ anh đừng làm rối lên, đang đông người, xe cấp cứu tới đây coi sao được.
Ông Phúc nghe hết, từng chữ một. Ông thấy trước mắt mình tối dần, tay chân lạnh buốt. Nhưng điều khiến ông đau hơn cơn đau tim lúc ấy là ông vừa nghe thấy mạng sống mình bị đặt sau thể diện và sự phiền phức. Cuối cùng, ông ngã gục hẳn xuống nền. Tiếng động khiến vài người khách chạy tới, có người bảo gọi cấp cứu, có người hỏi có bệnh nền không, có người thúc mau đưa vào viện.
Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, điều ông Phúc còn nhớ rất rõ là gương mặt ông Hòa lúng túng, còn bà Tuyết thì đứng vừa lo vừa tính, ánh mắt đầy hoang mang vì không muốn gánh chuyện lớn. Và cũng chính lúc ấy, một bóng người nhỏ lao từ ngoài cổng vào, là Tí. Cậu bé đang đi bán vé số ngang qua, thấy nhà đông người, thấy hỗn loạn nên nhìn vào. Vừa thấy ông Phúc nằm dưới đất, cậu hét thất thanh, "Ông ơi!" Tí quăng sấp vé số xuống, chạy lại lay ông. Tiếng kêu ấy khiến bà Năm ở đầu hẻm và ông Tư bảo vệ đang ngồi uống nước gần đó nghe thấy. Cả hai lập tức chạy tới. Vừa thấy cảnh tượng, bà Năm quát lớn. Trời ơi, người ta ngã vậy mà còn đứng nhìn cái gì nữa, gọi xe đi. Bà Tuyết lắp bắp, đang tính. Bà Năm gắt, tính cái gì, cứu người trước. Ông Tư không nói nhiều, cúi xuống phụ ông Hòa bế ông Phúc ra ngoài. Một anh xe ôm gần đó được gọi tới. Chỉ trong vài phút hỗn loạn, những người không cùng máu mủ lại là những người ra tay nhanh nhất. Trước khi chiếc xe chở ông Phúc đi, ông vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Trong âm thanh hỗn độn, ông nghe tiếng Tí khóc, tiếng bà Năm dục đi nhanh, tiếng ông Tư bảo giữ đầu ông cho thẳng. Và hình ảnh cuối cùng ông thấy trước khi mắt khép lại là bà Tuyết đứng ở cửa, không lao theo ngay, khuôn mặt vừa sợ vừa bối rối.
Như thể mọi chuyện này là một tai nạn phiền phức hơn là một sinh mạng đang nguy kịch.
Lúc đó ông hiểu. Phép thử của ông đã có kết quả cuối cùng. Ông Phúc được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nguy hiểm. Bác sĩ chẩn đoán ông có dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp, cần can thiệp gấp nếu không muốn biến chứng nặng hơn. Khi ông tỉnh lại đôi chút, xung quanh đã là mùi thuốc sát trùng, tiếng máy theo dõi nhịp tim và ánh đèn trắng lạnh. Bên ngoài phòng cấp cứu, ông Hòa và bà Tuyết cũng đã có mặt. Bác sĩ giải thích khá nhanh. Bệnh nhân cần làm thêm xét nghiệm, theo dõi sát, có khả năng phải can thiệp mạch vành. Gia đình chuẩn bị chi phí trước để bệnh viện xử lý nhanh. Con số bác sĩ đưa ra không phải nhỏ, nhưng với người như ông Phúc, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản của ông. Chỉ có điều, bây giờ trong mắt vợ chồng ông Hòa, ông là một ông già thất thế, không tiền, không bảo hiểm, không giá trị. Và thế là điều đau đớn nhất xảy ra. Bà Tuyết kéo chồng ra một góc, hạ giọng nhưng không đủ nhỏ. Anh tỉnh táo chút đi, tiền đâu mà lo nổi. Lỡ đóng vô rồi, kéo theo cả đống chi phí nữa thì sao? Anh già rồi, bệnh nặng vậy chưa chắc cứu xong khỏe được. Nhà mình đâu thể ôm hết. Ông Hòa run giọng. Nhưng đó là anh hai của anh. Em biết, nhưng anh lấy đâu ra mấy trăm triệu bây giờ, mà chưa chắc dừng ở đó. Rồi còn đám cưới thằng Minh, còn tiền nhà, còn đủ thứ. Anh phải nghĩ cho gia đình mình nữa chứ. Ông Phúc nằm phía sau lớp kính, mắt nhắm hờ, nhưng tai vẫn nghe rõ gần như từng chữ. Mỗi chữ như cứa sâu hơn vào tim ông. Một người cả đời gửi tiền về cho em. Một người chưa từng từ chối khi gia đình ấy cần giúp. Một người suýt chết ngay trong nhà em trai. Vậy mà giờ đây, trước cửa phòng cấp cứu, giá trị của ông được cân đo bằng đúng số tiền viện phí phải đóng. Ông Hòa vẫn do dự. Ông không nỡ dứt, nhưng cũng không dám gánh. Thế kiểu đàn ông nửa muốn cứu, nửa sợ trách nhiệm ấy, khiến ông Phúc thấy đau đến tê dại. Bên ngoài hành lang, một cảnh tượng khác đang diễn ra.
Bà Năm ngồi thở dốc trên ghế nhựa, tay còn cầm cái túi vải cũ. Ông Tư chạy đi chạy lại hỏi thủ tục. Tí đứng nép vào tường, mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm sấp vé số nhăn nhúm. Không ai trong số họ có nhiều tiền, nhưng từng người một lại móc ra những gì mình có. Bà Năm lôi trong túi ra một sấp tiền lẻ buộc chun. Đây là tiền bán nước mấy bữa nay. Ông Tư rút ví, đếm từng tờ nhàu. Tôi còn nhiêu đây? Tí lục túi quần, đưa mấy tờ tiền nhỏ. Còn góp cho ông. Ông Phúc nằm bên trong, nghe tiếng họ, nước mắt lặng lẽ chảy sang thái dương. Có những giọt nước mắt rơi vì tủi, có những giọt nước mắt rơi vì ơn.
còn giọt nước mắt lúc ấy của ông là cả hai. Tin ông già ở đầu hẻm bị ngã, bị người thân chần chừ cứu chữa lan khá nhanh. Một vài người xung quanh nghe chuyện cũng ghé qua. Có cô bán xôi gửi 50.000, có chú xe ôm góp 30, có chị tạp hóa dưới vội tờ 100 nói, có ít góp ít. Không ai biết ông Phúc là ai thật sự, không ai biết ông từng có bao nhiêu tiền. Họ chỉ biết có một ông già hiền lành hay ngồi quán nước, nói chuyện nhỏ nhẹ, vừa suýt chết và không thể bị bỏ mặc. Thứ cứu ông lúc ấy không phải huyết thống mà là lòng người. Chính khoảnh khắc đó, ông Phúc đưa ra quyết định. Bằng chút sức còn lại, ông mượn điện thoại của y tá, nhắn một tin rất ngắn cho David ở Mỹ. Tôi đang ở bệnh viện, đến Việt Nam nay, mọi chuyện kết thúc rồi. David chỉ trả lời một câu, I'm on my way. 3 ngày sau, tình trạng ông Phúc ổn định hơn. Ông chưa hoàn toàn khỏe, nhưng đủ tỉnh táo để nhìn rõ mọi thứ xung quanh bằng một ánh mắt khác. Không còn kỳ vọng, không còn tự dối mình, không còn mong ai bù đắp. Buổi sáng hôm ấy, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng bệnh viện. Từ trên xe bước xuống là David, luật sư riêng và cũng là bạn thân của ông suốt hơn 10 năm. Đi cùng ông còn có một trợ lý người Việt và một tập hồ sơ dày. David vào phòng bệnh, nhìn ông Phúc nằm trên giường, mặt vẫn còn xanh mà mắt đỏ hoe. Ông điên thật rồi, David nói, giọng nghẹn nhưng cố giữ bình tĩnh.
Ông Phúc cười nhạt, ít ra bây giờ tôi biết mình nên đi đâu.
David ngồi xuống cạnh giường, siết chặt tay ông, không đáng để ông phải trả giá kiểu này. Ông Phúc im lặng rất lâu rồi mới nói, nếu không đau đến thế, tôi vẫn còn nuôi ảo tưởng. Chiều hôm đó, David yêu cầu gặp gia đình ông Hòa tại chính bệnh viện. Ông Hòa, bà Tuyết, Minh và Duyên đều có mặt. Có lẽ họ nghĩ đây là người quen bên Mỹ sang thăm. Có lẽ họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang chờ mình. David bước vào, áo vest chỉnh tề, gương mặt nghiêm, tác phong chuẩn mực. Chỉ riêng thần thái ấy cũng đủ khiến không khí trong phòng trở nên khác hẳn. Ông giới thiệu ngắn gọn, rồi đặt sấp hồ sơ lên bàn. Tôi là David, luật sư đại diện cho ông Trần Minh Phúc tại Hoa Kỳ. Bà Tuyết nhíu mày. Dạ, ý ông là sao? David mở hồ sơ, lần lượt là giấy tờ công ty, giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, sao kê tài khoản, hồ sơ ủy thác tài sản, ảnh ông Phúc trong các sự kiện doanh nghiệp, ảnh ông nhận tài trợ cộng đồng, ảnh ông đứng trước trụ sở công ty giao vận của mình. Mỗi tờ giấy lật ra như một cú đánh thẳng vào mặt những người đang đứng đó. Bà Tuyết cầm một tấm ảnh lên, tay run run. Đó là ông Phúc trong bộ vest tối màu, đứng trước bảng hiệu công ty lớn tại California. Vẻ đĩnh đạc, phong thái điềm tĩnh, hoàn toàn đối lập với ông già lầm lũi mặc áo cũ mà bà từng sai đi quét sân, lau kính, rửa bát. Minh và Duyên chết lặng. Ông Hòa ngồi sụp xuống ghế. David nhìn thẳng từng người một. Ông Phúc không hề trắng tay. Ông ấy là chủ sở hữu nhiều tài sản tại Mỹ, có cổ phần doanh nghiệp, bất động sản và quỹ dự phòng lớn. Ông ấy về Việt Nam lần này không phải vì phá sản. Ông ấy trở về để kiểm chứng xem gia đình mình có còn là chỗ dựa cuối đời hay không. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Bà Tuyết lắp bắp, không, không thể nào. David nói tiếp, từng chữ rành mạch. Ông ấy giả nghèo, ông ấy muốn biết nếu một ngày không còn tiền, ai sẽ còn thương mình. Và rất tiếc, gia đình bà đã cho ông ấy câu trả lời đau đớn nhất. Ông Hòa cúi gằm mặt, hai vai run lên, David chưa dừng lại. Ngôi nhà mà các vị đang ở, phần lớn số tiền xây dựng có nguồn gốc từ những khoản hỗ trợ lâu năm của ông Phúc. Việc học hành của các con các vị, những lần vay vốn làm ăn, sửa nhà, trả nợ,
ông ấy đều từng giúp. Ông ấy chưa bao giờ đòi hỏi một đồng, chỉ mong về già có một mái nhà ấm. Rồi David đổi giọng lạnh hẳn. Nhưng những gì các vị dành cho ông ấy là gì? Đẩy ông ấy lên phòng kho. Xem ông ấy là gánh nặng. Bắt ông ấy làm việc như người ở. Xấu hổ vì có ông ấy trước mặt bạn bè. Và tệ hơn cả, do dự cứu chữa khi ông ấy lên cơn đau tim. Từng câu như một nhát búa, bà Tuyết òa lên khóc, lao tới như muốn bấu víu vào David. Tôi sai rồi, tôi thật sự không biết, nếu biết anh ấy... David gạt nhẹ tay bà ra. Bà không sai, vì bà không biết ông ấy có tiền. Bà sai, vì bà đối xử tàn nhẫn với một con người khi nghĩ rằng ông ấy không còn tiền. Câu nói đó như một bản kết án. Minh và Duyên đứng im như tượng đá, khuôn mặt của cả hai xám đi vì xấu hổ. Những khoảnh khắc coi thường bác mình, né tránh, che giấu bác trước bạn bè, giờ quay lại đập vào chính lương tâm họ. Còn ông Hòa, ông khóc, không phải kiểu khóc lớn, mà là kiểu đàn ông lớn tuổi nghẹn cứng, nước mắt cứ chảy mà không dám ngẩng lên nhìn ai. Có lẽ lúc ấy, ông mới thật sự hiểu mình đã đánh mất cái gì. Không phải tiền, không phải cơ hội được thừa hưởng tài sản, mà là một người anh chỉ có một trên đời, một người anh đã thương mình gần hết đời, và mình đã phụ bạc. Từ ngày sự thật phơi bày, gia đình ông Hòa như rơi vào một khoảng tối rất dài. Bà Tuyết từ người luôn nói năng lanh lợi, bỗng trở nên lắp bắp, thất thần. Bà tìm đủ cách xin gặp ông Phúc riêng, nhưng ông từ chối. Không chửi, không mắng, không làm ầm, chỉ là từ chối. Minh và Duyên cũng tới bệnh viện, mỗi người mang theo một bó hoa, chút trái cây, vài lời ngập ngừng.
Nghi những gì từng xảy ra không phải thứ mà một bó hoa hay vài câu xin lỗi có thể xóa đi.
Ông Phúc vẫn tiếp họ. Ông không lạnh lùng, cũng không nặng lời. Ông chỉ lịch sự đến mức khiến người ta đau hơn. Mình cúi đầu. Con xin lỗi bác. Con không nghĩ...
Ông Phúc nhìn cháu rất lâu rồi nói.
Con không nghĩ vì con chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác.
Duyên khóc.
Con sai rồi bác hai.
Ông đáp nhỏ.
Bác không trách con nhiều, vì con sống theo cách con được dạy.
Câu nói ấy như một lưỡi dao mỏng, không cần lớn tiếng nhưng cắt rất sâu.
Riêng ông Hòa, ông đến một mình vào một buổi chiều mưa. Ông đứng ngoài cửa phòng bệnh rất lâu mới dám bước vào. Người đàn ông vốn thấp hơn anh trai một cái đầu ngày xưa, nay trông càng nhỏ đi vì sự dằn vặt. Vừa vào, ông đã quỳ xuống. Anh hai, em có lỗi với anh.
Ông Phúc nhìn em trai quỳ dưới chân giường, mắt mình cay lên. Không phải ông hết thương, chính vì còn thương nên mới đau đến vậy.
Đứng dậy đi, ông nói. Nhưng ông Hòa không đứng.
Em hèn quá anh hai, em biết hết. Em biết chị Tuyết quá đáng, em biết các con vô tâm, em biết anh bị tủi thân, em biết hết. Mà em không dám nói gì. Em sợ nhà cửa lục đục, em sợ vợ giận, em sợ đủ thứ.
Em mang ơn anh cả đời, mà cuối cùng em để anh sống như vậy trong nhà em.
Ông Phúc nghe xong, chậm rãi đáp.
Hòa, nếu em mắng anh, có khi anh còn đỡ đau hơn.
Vì người ta ghét mình thì người ta đối xử tệ, anh còn hiểu được.
Nhưng em là em ruột anh. Em nhìn anh bị đối xử như vậy mà em im lặng, đó mới là điều anh không vượt qua nổi.
Ông Hòa cúi gằm khóc nấc.
Anh tha cho em.
Ông Phúc nhắm mắt, một lúc lâu sau ông mới nói.
Anh tha rồi.
Nhưng tha không có nghĩa là quay lại như cũ.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Có những cái chén bể rồi dán lại được. Nhưng vẫn còn vết nứt.
Tình anh em mình, anh giữ phần ruột thịt, nhưng anh không thể quay về làm người tin tưởng em như trước nữa.
Ông Hòa ôm mặt khóc nghẹn. Ông Phúc với tay vào ngăn kéo đầu giường, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ đã nhờ David chuẩn bị.
Đây là khoản cuối cùng anh để cho em.
Không phải vì em xứng đáng,
mà vì anh vẫn nhớ em là em anh. Coi như để lo cho tuổi già của em sau này. Từ đây về sau, anh không nợ em gì, em cũng đừng nợ anh nữa. Ông Hòa cầm cuốn sổ, hai tay run bần bật. Lúc ấy ông hiểu rằng, đây không phải món quà, đây là lời từ biệt. Sau khi xuất viện, ông Phúc không trở về nhà em trai, ông cũng không quay ngay lại Mỹ. David hỏi ông muốn về khách sạn nghỉ hay thuê căn hộ riêng để dưỡng bệnh, nhưng ông Phúc lắc đầu. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, ông đã nghĩ rất nhiều, và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông biết rất rõ mình muốn gì. Ông muốn ở lại Việt Nam, nhưng không phải để bấu víu vào ruột thịt, mà để bắt đầu một cuộc đời khác, phần đời còn lại, nhẹ hơn, sạch hơn, thật hơn. Ông tìm một mảnh đất ở vùng ven thành phố, đủ yên tĩnh, đủ rộng để có sân cây, đủ thoáng để người già có thể ngồi nhìn nắng, lũ trẻ có chỗ chạy chơi. Ông không xây biệt thự, không xây khu nghỉ dưỡng, không làm gì phô trương. Ông dựng lên một ngôi nhà lớn, đơn giản, ấm cúng. Trên cổng có tấm bảng gỗ khắc bốn chữ, mái ấm an nhân. David hỏi vì sao đặt tên đó. Ông Phúc cười, vì tôi được cứu bởi ân tình của những người không mang cùng huyết thống. Người đầu tiên ông mời về quản lý bếp và sinh hoạt là bà Năm. Khi nghe ông nói, bà ngỡ ngàng đến bật khóc. Trời ơi, tôi chỉ có cho chú ly trà với bắp luộc thôi mà. Ông Phúc lắc đầu. Có lúc, một ly trà mát hơn cả một mâm cao cỗ đầy. Bà không cứu tôi bằng tiền, bà cứu tôi bằng lòng người. Người thứ hai là ông Tư. Ông được mời về phụ trách an ninh, trông nom sân vườn và cũng là người bạn trò chuyện mỗi chiều. Ông Tư cười ha hả. Tao nói rồi mà, mày không phải dân thường, nhưng tao quý mày không phải vì cái đó. Ông Phúc cười. Tao biết. Người thứ ba, và có lẽ là người khiến ông vui nhất, là thằng bé Tí. Ông làm thủ tục nhận bảo trợ học tập cho Tí, đưa cậu đi học lại, mua sách, mua quần áo,
sắp xếp cho bà nội cậu có chỗ ở tử tế, thuốc men đầy đủ. Hôm đầu tiên được mặc đồng phục mới, Tí đứng trước gương cứ nhìn mãi không chán.
Ông ơi, con đi học thiệt hả ông?
Ông Phúc xoa đầu cậu.
Thiệt, con phải học cho đàng hoàng, đời con không được dừng ở sấp vé số.
Tí ôm chầm lấy ông. Cái ôm bé xíu mà khiến ngực ông ấm lên như có lửa. Dần dần, mái ấm an nhân đón thêm vài cụ già neo đơn, vài đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vài người phụ nữ lớn tuổi bị con cái bỏ mặc. Không đông đến mức ồn ào, không phô trương báo chí, nhưng nơi đó ngày một đầy tiếng cười. Buổi sáng, bếp thơm mùi cháo nóng. Buổi chiều, mấy cụ ngồi đánh cờ, trẻ con ê a học bài. Ông Tư cắt tỉa cây, bà Năm lúi húi nêm nếm, Tí chạy quanh sân đọc tiếng Anh bằng giọng ngọng nghịu. Còn ông Phúc, người từng ngồi một mình trong căn biệt thự lạnh ở Mỹ, giờ đây, mỗi tối lại thấy trong nhà có tiếng gọi.
Ông Phúc ơi, ăn cơm! Bác Phúc ơi, con làm toán xong rồi! Chú Phúc ơi, cây mai ngoài sân nở rồi!
Ông nhận ra, hóa ra gia đình không phải lúc nào cũng sinh ra từ máu mủ. Có khi nó được dựng nên bằng lòng tốt, sự tử tế và những người biết trân trọng nhau. Khoảng nửa năm sau, vào một buổi chiều yên ả, ông Hòa tìm đến mái ấm an nhân. Người em trai ấy già đi trông thấy, gương mặt hốc hác, tóc bạc thêm, dáng vẻ lặng lẽ hơn hẳn. Ông đứng ngoài cổng rất lâu, nhìn tấm bảng gỗ, rồi nhìn những đứa trẻ đang chơi trong sân. Có lẽ ông đã hiểu, anh trai mình cuối cùng vẫn tạo ra một mái nhà. Chỉ tiếc, đó không còn là mái nhà dành cho ông nữa. Ông Phúc đang ngồi dưới bóng cây khế, nghe tiếng chân thì ngẩng lên. Hai anh em nhìn nhau thật lâu. Ông Hòa bước đến, lần này không quỳ, không khóc ầm, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai tay đặt lên đầu gối, giọng nhỏ và khàn.
Anh sống ở đây có yên không?
Ông Phúc gật đầu.
Yên.
Em nhìn là biết.
Ông Hòa cười buồn.
Một khoảng lặng kéo dài, rồi ông Hòa nói.
Em không tới xin gì đâu. Em chỉ muốn nhìn anh một lần, cho biết anh thật sự ổn.
Ông Phúc nhìn em trai.
Trong ánh mắt ông không còn giận dữ, chỉ có một nỗi buồn đã lắng xuống như phù sa sau mùa nước.
Anh ổn.
Ông nói, ở đây người ta quý nhau không vì túi tiền.
Ông Hòa gật đầu, khóe mắt đỏ lên.
Em biết, và đó là điều em mất rồi.
Từ trong sân, Tí chạy ra gọi.
Ông ơi, con đọc cho ông nghe bài mới nè.
Thằng bé thấy khách lạ thì đứng thừng lại. Ông Phúc cười hiền.
Con vào trước đi, lát ông nghe.
Tí chạy đi, ngoái lại nhìn. Ông Hòa nhìn theo, hỏi khẽ.
Thằng bé đó là người hôm bữa ôm anh khóc ở nhà em phải không?
Ừ.
Nó thương anh thật.
Ông Phúc gật đầu.
Ừ. Nó thương tôi lúc tôi chẳng còn gì trong mắt nó cả.
Câu nói ấy không nặng, nhưng đủ khiến ông Hòa cúi đầu. Cuối cùng, ông đứng dậy.
Em về.
Ông Phúc cũng đứng lên, tiễn em ra cổng. Trước khi đi, ông Hòa quay lại.
Anh hai, nếu có kiếp sau, cho em được làm em anh lần nữa, nhưng lần đó em sẽ không hèn như kiếp này.
Ông Phúc nghe xong, sống mũi cay sọc. Ông không ôm em, chỉ khẽ nói.
Ráng sống cho đàng hoàng quãng đời còn lại, dạy con mình nhìn người bằng cái tâm, đừng nhìn bằng cái ví.
Ông Hòa gật đầu, rồi lặng lẽ đi ra khỏi cổng. Bóng ông khuất dần trên con đường nắng muộn. Ông Phúc đứng yên rất lâu. Có những cuộc chia tay không có tiếng đóng cửa, nhưng từ giây phút đó, ông biết giữa mình và em trai, cánh cửa xưa đã khép lại thật rồi.
Nhiều tháng trôi qua, cuộc sống ở mái ấm An Nhân dần vào nếp. Ông Phúc khỏe hơn, gương mặt bớt hóc hác, những cơn mất ngủ ít dần. Ông bắt đầu ăn ngon trở lại, cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn.
Mỗi sáng ông đều đi một vòng quanh sân, nhìn nắng lên trên giàn hoa giấy, nghe tiếng bát đũa lách cách trong bếp, nghe tiếng trẻ con đập bài, lòng thấy bình yên đến lạ. Có hôm, David gọi video từ Mỹ sang, nhìn ông đang ngồi giữa đám trẻ mà bật cười.
Tôi chưa từng thấy ông yên như vậy.
Ông Phúc cũng cười, bởi vì lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cần phải chứng minh gì với ai nữa.
David hỏi, ông có hối hận vì đã làm phép thử đó không?
Ông Phúc im lặng khá lâu,
rồi ông đáp,
nếu hỏi có đau không, thì đau lắm.
Nếu hỏi có đáng không, thì đáng.
Vì thà đau một lần để biết mình nên sống với ai, còn hơn sống đến cuối đời trong một lời dối trá dịu dàng.
Đó có lẽ là bài học lớn nhất mà ông rút ra được.
Đời người ngắn lắm. Khi còn trẻ, ta nghĩ mình có thể kiếm thêm tiền, thêm bạn, thêm cơ hội. Nhưng đến lúc già, thứ người ta cần nhất không còn là tiền nhiều thêm bao nhiêu nữa, mà là bên cạnh mình còn ai. Một ánh mắt thật lòng, quý giá hơn trăm lời hỏi thăm xã giao. Một bát cháo lúc đau bệnh, đáng hơn một ngôi nhà sang mà lạnh lẽo. Một người ngồi nghe mình kể chuyện cũ, còn quý hơn cả những món quà đắt tiền.
Ông Phúc từng tưởng, gia đình là thứ mình có sẵn từ lúc sinh ra.
Giờ ông hiểu, gia đình thật ra là thứ phải được nuôi bằng lòng tử tế. Nếu không có sự tử tế, máu mủ cũng có thể hóa người dưng. Nhưng nếu có đủ yêu thương, người dưng cũng có thể hóa ruột già.
Mỗi buổi tối sau bữa cơm, ông hay ngồi ngoài hiên với Tí. Thằng bé giờ đã bạo dạn hơn, học tốt hơn, hay hỏi chuyện hơn.
Ông ơi, sau này con lớn, con có thể giống ông không?
Ông Phúc cười.
Giống chỗ nào?
Giống biết giúp người.
Ông xoa đầu cậu bé.
Con không cần giàu như ông từng giàu. Con chỉ cần đừng nghèo lòng là được.
Tí không hiểu hết,
nhưng gật đầu rất mạnh. Trên bầu trời, những vì sao thưa hiện lên. Trong sân, tiếng côn trùng kêu nhẹ. Bếp trong nhà vẫn còn hơi ấm. Xa xa, bà Năm đang dọn chén, ông Tư đang chốt cổng, mấy đứa trẻ ríu rít chuẩn bị đi ngủ. Ông Phúc ngẩng nhìn khoảng trời đêm. Ông biết mình đã mất rất nhiều. Mất ảo tưởng, mất một phần máu thịt trong lòng, mất niềm tin cũ. Nhưng bù lại, ông tìm thấy một điều lớn hơn, một bến đỗ thật sự. Không phải nơi người ta ở vì mình có thể cho họ cái gì, mà là nơi người ta quý mình vì mình là mình. Thưa quý vị, câu chuyện của ông Phúc khép lại không phải bằng một màn trả thù, cũng không phải bằng một cuộc lội ngược dòng để chứng minh ai đúng ai sai.
Nó khép lại bằng một sự thật rất đời. Tiền bạc có thể khiến người ta cúi đầu trước bạn, nhưng chỉ lúc bạn không còn gì, bạn mới biết ai thật sự ngước lên nhìn bạn như một con người. Có những người mang cùng huyết thống, nhưng chỉ thương bạn khi bạn còn giá trị. Cũng có những người chẳng cùng máu mủ, lại sẵn sàng chìa tay ra kéo bạn khỏi vực sâu, chỉ vì họ còn giữ được lòng trắc ẩn. Nếu hôm nay quý vị còn cha mẹ, còn anh em, còn những người yêu thương mình thật lòng, xin hãy trân trọng họ khi còn kịp. Đừng đợi đến khi một cánh cửa đóng lại, rồi mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Đừng để đồng tiền trở thành cái cân đo mọi mối quan hệ, bởi đến cuối cùng, thứ ở lại với chúng ta không phải là sổ đỏ, không phải tài khoản, không phải đồ đạc, mà là cách người ta nhớ về mình và cách mình đã sống với người khác. Quý vị nghĩ sao về phép thử của ông Phúc? Nếu là quý vị có dám làm như ông không? Và theo quý vị, người đáng trách nhất trong câu chuyện này là bà Tuyết, ông Hòa hay chính sự im lặng của cả một gia đình? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phần bình luận. Biết đâu, một góc nhìn của quý vị sẽ khiến nhiều người phải giật mình, nhìn lại cách họ đang đối xử với người thân trong chính ngôi nhà của mình. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim quý vị, hãy chia sẻ video để thông điệp này được lan xa hơn. Và hãy nhớ, đời người rồi cũng sẽ có lúc tóc bạc, sức yếu, chẳng còn chạy theo danh lợi nổi nữa. Khi ấy, thứ nâng đỡ ta không phải vật chất, mà là tình người.